Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Người Phật tử đã thọ quy Tam Bảo, thọ ngũ giới, tại sao còn tin vào bói toán, coi ngày tốt xấu, sinh xăm, cúng sao dễ hạn? Như thế có trái với luật nhân quả hay không? Hay được Phật?
Điều đó 100% là trái với lời Phật dạy, và do đó là trái với nhân quả. Vì cái cốt lõi lời Phật dạy là nhân quả. Trong bài kinh Di Giáo, Đức Phật có dạy đó, đó là thầy tu á cần phải từ bỏ các loại nghề, đó là nghề bói toán, nghề thầy pháp, nghề phong thủy, nghề đồng bóng. Cho đó Đức Phật liệt vào nhóm nghề tà. Nếu để ý thì quý vị sẽ thấy là các ông thầy bói khó ông nào mà giàu trọn đời lắm. Và những ông thầy phong thủy cũng vậy, quý vị sống bằng cái miệng lưỡi thôi. Và cái miệng lưỡi đó nó gieo rất rất nhiều nỗi sợ hãi, kiên cử cái này cái kia cho những người không biết về đó. Và bằng cái nghiệp đó đó, các ông thầy phong thủy, địa lý, nhân vân vân, thầy bói, thầy pháp vừa không giàu nhưng mà cũng vừa không sống tuổi thọ. Đó là điều mà chúng ta nên nhớ. Tại sao những điều mê tín nó lại tiếp tục tồn tại rất là dài, không ai dạy, không ai khuyên hết, nó vẫn nằm ở trong não của rất nhiều người? Lý do là vì nó được hù dọa gắn kết với các nỗi sợ hãi. Nếu không làm như thế, chết người nè, tai nạn nè, bệnh tật nè, phá sản nè, mất hạnh phúc nè, đổ nát nè, hỏi ai mà không khiếp. Bị hù ai cũng sợ. Và khi sợ rồi, người bị hù sẽ bị dẫn dắt trong cái vòng xoay và cái lốc của mê tín. Cũng có những trường hợp là người ta tự an ủi, thà làm dư thừa hơn là làm thiếu. Đang khi mình có tiền, có điều kiện, làm dư thừa cũng không mắc mắc liền tay nào. Nhiều người ta nghĩ thế đó. Không đơn giản như thế đâu. Làm dư thừa chẳng như không có lợi ích gì, mà nó còn có tác hại tâm lý. Là mỗi khi chúng ta không làm việc đó, lòng mình không được bình an. Nó cứ làm sao đó, không được thoải mái, không tập trung, không yên lòng, không yên dạ gì hết á. Và khi làm rồi bắt đầu mới ngủ ngon. Nguyên tắc của thuật phong thủy đó, đó là nghệ thuật trang trí trong nhà ngoài giường thôi. Mỗi người có sở thích về màu và bố trí khác nhau. Cho nên khi mà mình sắp xếp bố cục nhà bên trong và vườn bên ngoài đó, thì khi có mặt ở trong nhà ngoài vườn, tâm chúng ta cảm thấy nó thoải mái hơn. Cái tiện ích sử dụng trong căn nhà và cái vườn đó nó được nhiều hơn. Thế thôi. Phong là gió, thủy là nước. Tại vì Trung Quốc giống như Việt Nam là xứ nhiệt đới gió mùa, rồi phải coi trọng cái chuyện đó, để cho ngay cái mùa nóng nó không nóng, bởi do gió nó thổi. Mà gió thổi thì hơi nước bốc lên, hơi nước bốc lên nó làm cho cái khí hậu được ôn hòa. Thế thôi, đó là nghệ thuật. Nhưng mà người ta bơm phòng vào trong nghệ thuật đó, rằng là nếu không làm cái này, không cử cái kia, không trích cái nọ đó, thì gia đình nó ngóc đầu lên không nổi. Từ đó người ta mới sợ, và do sợ người ta mới lệ thuộc vào các ông thầy như thế. Cho nên bây giờ mình không an ủi nữa. Biết rõ nó trái nhân quả, cái gì nó không có thật. Cho nên đó, chúng ta không có đi làm những việc không cần thiết. Chùa Giác Ngộ cách chợ Ấn Đông có 50 mét đường chim bay thôi. Chùa Giác Ngộ nằm ở trên đường Nguyễn Chí Thanh. Chợ Ấn Đông nó nằm bốn mặt đường. Mặt trước mặt sau là đường An Dương Dương và Hùng Dương. Ba con đường này song song với nhau, và mỗi con đường cách nhau vài chục mét. Chợ Ấn Đông có quy định á, ai mà đốt hương cúng vào bất cứ giờ nào mà bị phát hiện là bị phạt rất nặng, mấy ngàn đô. Đến lần thứ ba là đóng cửa tiệm đó vĩnh viễn, không cho người đó tái thuê hợp đồng lại. Bởi vì cái động tác đốt hương đó dẫn đến những rủi ro cháy chợ. Tại Ba Lan vào năm 2011 đó, chợ Việt Nam bị cháy ở Warsaw. Cũng cùng năm đó ở tại Brno, chợ Việt Nam ở tiệm khắc cũng bị cháy. Nó gây tổn thất kinh tế cho biết bao nhiêu người, vì người Việt Nam mình buôn bán phần lớn là không có bảo hiểm. Thứ hai đó là hàng nhập mình không có dữ liệu chứng từ, cho nên khi bị hỏa hoạn là coi như là trắng tay thôi. Do đó đó là mình đừng có sợ và phong thủy, không có kiêng cử gì hết. Và những người buôn bán tại chợ Ấn Đông chẳng có cúng đốt nhang gì đó mà người ta vẫn vào, vì đó là cái trung tâm mộ dịch của những người Trung Quốc đang sống ở tại Việt Nam. Và trung tâm mộ dịch lớn thì tự động nó dẫn đến cái kinh tế lớn thôi. Mà ta có đốt cúng ông thần nào đâu mà người ta vẫn vào, vì ta làm ăn đúng theo quy luật cung cầu của kinh tế thị trường. Như vậy là muốn làm giàu đó phải có kiến thức nhân quả về kinh tế thị trường. Giống như ở phương Tây này đó, có mùa thì ta trồng lúa mạch, mùa sau thì hợp tác xã ta lại ta thấy cần phải loại trồng một cái loại sản phẩm nông nghiệp khác, chứ ta không trồng hoài để đất nó được cải tạo. Thứ hai á, nó không dẫn đến cái tình trạng đó là được mùa rớt giá như ở Việt Nam. Còn nông dân Việt Nam là trình độ thấp, cho nên đó là họ cứ thấy là năm nay đó ớt là được mùa, thì sang năm họ đốn sạch hết tất cả các cây chanh, cây cam họ trồng ớt, thì ớt nó trở thành là được mùa, mà khi được mùa thì bị rớt giá, cho nên nó lỗ sạch sành xanh. Có người đó là phá sản luôn, tự tử luôn mà chết. Mặc dù là trúng mùa đó vẫn khổ, đó là vì không có liên kết nông nghiệp. Cái đầu tư đại thôi mà không đầu tư theo cái cung cầu của nền kinh tế thị trường. Cho nên mình có những cái kiến thức về cái này đó là chúng ta sẽ có thể giữ vững được ở trong cái biến động của kinh tế, hay là cái khủng hoảng tài chính, chúng ta vẫn có thể tiếp tục tồn tại được, chẳng cần phải cúng ông thần nào hết trơn á. Nếu quý vị mà biết đến cuộc đời của ông thần tài Trung Quốc là thôi mình thấy thảm họa luôn. Vì ông này là suốt cuộc đời ông khổ đau thôi, ông có tài có thần gì đâu. Ông còn chưa độ được, ông lấy đâu ông độ cho mình. Mà theo Đức Phật thì sau khi chết nhiều nhất là 49 ngày tái sinh rồi, còn đâu đó mà ông đi nghe lời khấn vái của mình mà ủng hộ mình. Có lần ở Việt Nam đưa cái tin là các ông thần tài Việt Nam bị phá sản, vì cạnh tranh không nổi với các ông thần tài nhập từ Trung Quốc. Men chất lượng cao, giá thành rẻ, mẫu mã đẹp, còn men Việt Nam là men dở, nấu chưa chín, nó đứt, sau thời gian nó đứt hết à. Đầu tư kém chất lượng như vậy đó là sản xuất hàng giả ông thần tài mà bán không xong, chủ đầu tư đã phá sản luôn. Nếu ông thần tài mà ông độ được con người thật đó, thì đầu tiên ông phải độ cái ông mà đầu tư cho ông chứ. Nhờ cái ông mà nhà sản xuất này, người ta mới biết ông thần tài là ông nào chứ. Mà ông còn không độ được cho ông nhà đầu tư, lấy đâu mà độ cho mình. Người ta cứ đồn thổi thôi, rồi từ kiếp này sang kiếp khác là cứ như thế mà làm. Nỗi sợ hãi cứ quấn quýt chúng ta, làm cho chúng ta cứ thà làm dư thừa hơn là làm thiếu. Cuối cùng rồi đó, chúng ta làm chẳng giống ai. Và cái đó nó cũng có một phần trách nhiệm của Tăng Ni. Những người theo Thiên Chúa Giáo và Tin Lành đó, họ bỏ hết tất cả các mê tín, ngoài trừ mê tín vào Chúa thôi. Trong nhà của họ đó, trước năm 63 còn không có thờ ông bà cha mẹ, chỉ có thờ một thượng đế duy nhất thôi. Nhưng mà trong Phật giáo chúng ta quá dễ dãi. Sau khi làm Phật tử rồi đó, nhiều người vẫn còn thờ Quan Công, rồi Cửu Thiên Huyền Nữ, Mẹ Sinh Mẹ Độ, Thần Tài, Thổ Địa, Táo Quân. Mình thờ đủ thứ ông thần hết á, để còn mai mà ông thần này ông ghét mắt đến mình, có ông thần khác ông phù hộ. Tức là mình tạo ra một cái thế giới ô dù bao che, liên kết với nhau mà. Cái đó là tội phạm, là cả thế giới này ta ghét. Nhưng mà mình biến các ông thần linh nó trở thành là những kênh tội phạm vì bao che. nhưng mà không để ý. Còn theo luật nhân quả thì chẳng có ai bao che cho ai được, chẳng có ai cứu cho ai được. Là theo đạo Phật đó, việc thiện bao gồm Phật sự và thiện sự trở thành hộ pháp thật bảo hộ cho chúng ta trên từng cây số. Như vậy thay vì thờ các ông thần linh kiêng cự cái này tránh cái kia, chúng ta hãy gieo vào trong cuộc đời của mình thật nhiều việc thiện bằng động cơ cao quý, vô ngã, vị tha, thì cái quả phúc báo đó, nó tự động nó đến với chúng ta như là một quy luật thôi. Đó là sự khác nhau giữa người tu học Phật chân chính và những người tín đồ thuộc các tôn giáo khác. Xin điện thoại các.